Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Trần Oanh,
Phước Hải và Quốc Đông.
Chương 18: Mô tả phòng tiệc ly và sự tư giả mẹ trước bữa tiệc sau cùng.
Tôi thấy phòng tiệc ly, nơi các đứng sẽ ăn bữa tiệc vừa qua. Tôi thấy nó rất rõ ràng. Tôi có thể liệt kê tất cả những chỗ xù xì của các bức tường và những chỗ nứt nẻ của nền nhà. Đây là một căn phòng không hoàn toàn vuông, nhưng hơi chữ nhật, có độ khác nhau tối đa là 1 mét hay hơn 1 mét một tí giữa chiều dài và chiều rộng. Trần nhà thấp, có lẽ vì phòng rộng nên thấy chiều cao không cân xứng. Nó hơi cong, tức là ở 2 chiều rộng. Nó không kết thúc bằng một góc thẳng với trần nhà, mà là một góc cong. Ở 2 đầu của bề rộng, có 2 cửa sổ lớn, rộng và thấp, nhìn ra bên ngoài. Tôi không biết bên ngoài đó là cái sân hay con đường, bởi vì nó có một cái khung để giữ cho nó đóng chặt. Tôi nói, một cái khung. Không biết từ này có đúng không? Đó là những lá kéo phẳng, liên kết với nhau nhờ một thanh sắt nằm ngang. Nền nhà sẽ bằng những viên gạch lớn bằng đất nung hình vuông mà thời gian đã làm phai màu. Giữa trần nhà có treo một cây đèn dầu có nhiều ngọn, còn 2 bức tường theo chiều dài thì một bức không có cái cửa nào, bức kia có một cửa ra vào ở góc. Qua cửa này, người ta đi tới một cầu thang nhỏ, không tay vịn, có 6 bậc, kết thúc bằng một cái nền nhỏ 1 mét vuông. Trên thềm này có 1 bậc nữa để đi vào một cái cửa mở ra, ngang mức với nó. Tôi không biết tôi có mô tả rõ không. Các bức tường màu trắng đơn giản, không trang trí, không rìm mép, giữa phòng là một cái bàn hình chữ nhật bằng gỗ rất thường, chiều dài rất dài hơn chiều rộng, đặt song song theo bề dài của bức tường. Trước các bức tường, chiều dài là các ghế nằm. Gần bức tường, chiều rộng, một bên, dưới cửa sổ có cái gì như cái gương. Bên trên có để các chậu và các bình. Bên dưới cửa sổ, ở đầu kia có một cái bàn nhỏ thấp và dài. Lúc này không có gì ở trên bàn cả. Đó là mô tả căn phòng dùng để ăn tiệc vừa qua. Suốt ngày tôi nhìn thấy phòng này rõ ràng, tới nỗi tôi có thể đếm từng bậc và quan sát hết mọi chi tiết. Rồi bây giờ đem về, Giê-xu dẫn tôi tới những chiêm ngắm còn lại. Tôi thấy từ phòng này, người ta đi qua cái cầu thang 6 bậc để tới một lối vào ở bên trái, đối với cơ thể tôi. Ở đây có một cửa ra vào lớn, thấp, rất vững chắc, được tăng cường bằng những đinh và những thanh sắt. Đối diện với cửa ra vào nhỏ dẫn từ phòng tiệc ly tới lối vào, có một cửa khác dẫn tới một phòng khác nhỏ hơn. Tôi nói phòng tiệc ly đã được xây ở giữa sự chênh lệch của mặt đường phố và các phần còn lại của căn nhà. Nó được coi như một phòng bên dưới mặt đất, một cái bán hầm được quét dọn và xếp đặt lại. Nhưng nền của phòng luôn luôn ăn sâu xuống dưới đất, ít là 1 mét. có lẽ là để cho nó cao xứng với diện tích. Trong căn phòng mà bây giờ tôi đang thấy, có Maria với các bà khác. Tôi nhận ra Maria Magdalena và Maria mẹ của Jacobe, Judas và Simon. Dường như các bà vừa tới đây do Gioan dẫn đường, vì các bà đang cởi áo khoác và sau khi gấp lại, các bà để trên các ghế đẩu ở đâu đó, các bà chào vị tông đồ khi ông ra khỏi đó, và chào một người đàn ông và một người đàn bà đã chạy tới khi họ vào. Tôi có cảm tưởng cặp ông bà này là chủ nhà, hoặc môn đệ hay người có thiện cảm với vị Nazareth, vì họ rất ân cần, trọng kính và thân mật đối với Maria. Maria mặc đồ xanh dương đậm, một màu xanh tràm rất đậm, đầu phủ khăn von trắng, mà người ta nhìn thấy khi mẹ cởi áo khoác đã trùm kín cả đầu ra. Khuôn mặt mẹ rất tàn tạ, mẹ có vẻ già, rất xanh xao, rất buồn, mặc dầu mẹ mỉm cười dịu dàng. Cả những cử động của mẹ cũng có vẻ mệt mỏi và quờ quạng như một người đắm chìm trong suy tưởng. Qua cái cửa ra vào hé mở, tôi thấy người chủ nhà đi lại giữa phòng tiệc và lối vào. Phòng tiệc bây giờ được soi sáng hoàn toàn vì ông đã đốt lên hết các ngọn của cây đèn dầu. Rồi ông đi ra để mở cái cửa, quay ra đường. Và Giê-xu vào cùng với tông đồ của người. Tôi thấy đây là buổi tối vì buổi tối đã phủ con phố nhỏ giữa những căn nhà cao. Có tất cả các tông đồ ở với người. Người chào chủ nhà bằng lời chào quen thuộc.
Bình an cho nhà này.
Rồi trong khi các tông đồ đi vào phòng tiệc ly, người vào trong căn phòng có mẹ người. Các bà đạo đức chào người cách trọng kính, rồi đi ra và khép cửa để mẹ con được tự do. Giê-xu ôm mẹ người và hôn lên trán. Maria hôn bàn tay của con mẹ trước tiên, rồi hôn má phải. Giê-xu xin mẹ ngồi, và người ngồi bên cạnh mẹ, trên cái ghế đẩu. Giê-xu xin mẹ ngồi, trong khi cầm tay mẹ, và tiếp tục cầm như vậy khi mẹ đã ngồi. Giê-xu cũng rất trầm tư, suy nghĩ, buồn, mặc dầu người cố gắng mỉm cười. Maria lo lắng quan sát những nét diễn tả trên khuôn mặt người. Người mẹ tội nghiệp mà ơn phúc và tình yêu đã cho hiểu rằng, đến giờ rồi. Những co rút đau đớn chạy lan trên mặt Maria và đôi mắt mẹ sưng lên khi nội tâm mẹ nhìn thấy sự đau thương khủng khiếp. Nhưng mẹ đâu có đóng kịch. Mẹ cũng oai phong như con mẹ. Người chào mẹ và xin mẹ cầu nguyện.
Má ơi, con đến lấy sức mạnh và sự khích lệ nơi má. Má ơi, con giống như một đứa con nhỏ, cần trái tim của mẹ nó vì sự đau đớn của nó để nó có sức mạnh từ lòng mẹ nó. Vào giờ này con lại trở nên bé Giê-xu của má xưa kia. Con không phải ông thầy, má ơi. Con chỉ là con má, giống như hồi con còn nhỏ ở Nazareth. Giống như trước khi con rời bỏ đời sống tư ở Nazareth, con chỉ có mình má. Những người khác, lúc này họ không phải là các bạn trung thực của Giê-xu con má. Cả đến họ không có can đảm trong điều tốt. Chỉ có những kẻ xấu biết bền bỉ và mạnh mẽ để làm điều xấu. Nhưng má, má trung thành với con. Má là sức mạnh của con trong giờ này. Má ơi, xin má nâng đỡ con bằng tình yêu và lời cầu nguyện của má. Vào giờ này, trong số những kẻ yêu con ít nhiều, chỉ có mình má biết cầu nguyện và thấu hiểu. Những người khác họ đang mừng lễ, bị thu hút bởi tư tưởng mừng lễ hoặc tư tưởng tội ác, trong khi con chịu khổ vì biết bao thứ. Rất nhiều thứ sẽ chết sau giờ này. Một trong những thứ đó là cái tính nhân loại của họ, và họ sẽ biết phải thế nào để xứng đáng với con, tất cả. Trừ kẻ tự ý hư mất mà không một sức mạnh nào có thể đem tới cho nó một chút sám hối. Nhưng lúc này họ chưa có ý thức để hiểu rằng con sắp chết. Trái lại, họ vui sướng và tin rằng sự khải hoàn của con chưa bao giờ gần như lúc này. Những tiếng vạn tuế của mấy ngày trước đây đã làm họ ngây ngất. Má ơi, chính vì giờ này mà con đã đến, và con nhìn nó đến với niềm vui siêu nhiên. Nhưng cái tôi của con nó sợ cái chén này, vì đó là cái chén của sự phản bội, từ chối, tàn bạo, phạm thượng, bỏ rơi. Nâng đỡ con với má ơi, cũng như khi xưa, bởi lời cầu nguyện của má, má đã lôi kéo thánh thần của Thiên Chúa xuống trên má, để nhờ người má ban cho nhân loại đấng muôn dân trong đời. Bây giờ má cũng hãy kéo sức mạnh xuống trên con của má, để con hoàn tất công việc mà vì nó con đã đến. Má ơi, con chào má, chúc phúc cho con đi má, kể cả nhân danh Chúa Cha. Và má hãy tha thứ hết, chúng ta hãy cùng nhau tha thứ. Ngay từ lúc này, chúng ta hãy tha thứ cho những kẻ đã hành hạ chúng ta.
Khi nói tới đây, Jesus lết xuống bên trước mẹ người, người quỳ gối, nhìn mẹ, trong khi ôm mẹ ở thắt lưng. Maria khóc, không rên rỉ, mặt ngước lên để thầm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Những giọt nước mắt lan trên gò má xanh xao, rơi xuống ngực mẹ và xuống đầu Jesus. Sau cùng đã gục vào trái tim mẹ. Rồi Maria đặt tay trên đầu Jesus như để chúc phúc cho người. Rồi mẹ cúi hôn mái tóc người, vuốt ve nó và vuốt ve đôi vai, hai cánh tay, giữ khuôn mặt người trong hai bàn tay và quay mặt người về phía mẹ, ghi chặt vào tim mẹ. Trong nước mắt, mẹ lại hôn trên trán người, lên đôi má, lên mắt đau thương. Mẹ ru cái đầu khốn khổ mệt mỏi, tự như ru một đứa trẻ, giống như tôi đã thấy mẹ ru bé Thiên Chúa sơ sinh của mẹ ở hang đá. Nhưng bây giờ, mẹ không hát. Mẹ chỉ nói, con ơi, Jesus, Jesus của mẹ. Nhưng bằng một giọng xé nát tim tôi. Rồi Jesus đứng dậy, người chỉnh lại áo khoác, đứng thẳng trước mặt mẹ. Mẹ vẫn còn khóc. Đến lượt người, người chúc phúc cho mẹ, rồi người đi về phía cửa. Trước khi bước ra, người nói với mẹ.
Má ơi, con sẽ còn trở lại trước khi ăn xong bữa vượt qua của con. Hãy cầu nguyện trong khi chờ con.
Và người bước ra.
Hạnh phúc dâng tràn trề trong vòng.
Ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.mẹmaria.org hoặc www.mẹmaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.